Trùng sinh chi nha nổi, chương 1514, khác người, góc truyện audio.com, Lý Đào và Liễu Tuấn xảy ra lần chia rẽ thứ hai trong lúc vô tình. Trên cuộc họp thường ủy, Lý Đào thông báo đơn giản công tác chủ yếu của chính phủ trong thời gian qua. Lý Đào từ khi tới nhậm chức coi như là quy củ chủ yếu là làm quen tình huống, giống Liễu Tuấn thích đi đây đi đó. Khác với Liễu Tuấn, Lý Đào thích đi dạo phố hơn, rất nhiều ngóc ngách của Ngọc Lan, thậm chí cả những ngõ nhỏ hun hút đều có dấu chân lý thị trường. Từng là một thị trường của Bộ Xây dựng, được công nhận là chuyên gia kiến thiết thành phố, Lý Đào làm thế là vô cùng hiển nhiên. Có điều là thị trường mà quá độ quan tâm tới thành phố, không quan tâm tới nông thôn là không tốt, có điều Lý Đào mới nhậm chức chưa lâu, không ai nói hắn như thế. Nội dung chủ yếu mà Lý Đào thông báo là học theo kinh nghiệm của Tiềm Châu, lập một ban chỉ huy kiến thiết phụ trách hạng mục kiến thiết cơ sở toàn thành phố. Các thường ủy mỉm cười. Phải nói chiêu này của Lý Đào rất đẹp, học kinh nghiệm của Tiềm Châu trước tiên là bịt được miệng Liễu Tuấn, cơ cấu này nếu như mô phỏng toàn bộ của Tiềm Châu, quyền lực rất lớn, nắm giữ mấy tỷ tiền phát triển. Chỉ huy trưởng thậm chí còn oai phong hơn cả cục trưởng cục tài chính. Lý Đào có thể dựa vào ban chỉ huy mới thành lập này, lấy đi một phần quyền lực của Cục Tài chính. Sau khi Liễu Tuấn lên nhậm chức, Chu Vinh Sinh vẫn đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Tài chính, đứng vững hơn 10 năm, trải qua các đời thị trưởng Đinh Ngọc Chu, Thôi Phúc Thành, Uông Quốc Chiêu, Lý Đào mà sừng sững không đổ, có thể nói là độc nhất vô nhị. Hơn một năm trước có tin đồn nói Chu Vinh Sinh va chạm với Liễu Tuấn, sẽ bị hạ bệ, ai ngờ Liễu Tuấn làm bí thư hơn nửa năm, Chu Vinh Sinh vẫn chẳng hề lay động, tính cách vẫn cứng đầu như thế, chỉ cần là ông ta cho rằng không hợp lý, bất kể là bí thư hay thị trưởng cũng chống lại hết. Tình hình này làm cho các nhà quan sát nghiệp dư lồi mắt, trước kia Liễu Tuấn không động tới Chu Vinh Sinh có thể nói là nể mặt Đinh Ngọc Chu, hiện giờ Đinh Ngọc Chu đã lui về tuyến 2, Liễu bí thư một thời gian dài gành hai chức ở thời đại bá chủ mà vẫn chấp nhận Chu Vinh Sinh, quả thực là dị loại trong dị loại. Chu Vinh Sinh rốt cuộc có bản lĩnh gì mà những người đứng đầu đều nhìn với con mắt xanh như thế? Một vị cục trưởng như thế có vị thị trưởng nào lại không đau đầu? Hơn nữa căn cứ vào phân công của chính phủ, Cục Tài chính thuộc sự phân quản của Trung Vĩnh Minh, đó là sự khác biệt lớn nhất của Phó Thị trưởng Thường vụ và Thị trưởng Thường. Phó Thị trưởng Thường vụ nếu như phân quản đơn vị không lý tưởng, thực tế chỉ có danh nghĩa dễ nghe, quyền lực thậm chí chẳng bằng thị trưởng bình thường. Vì thế theo thông lệ, Phó Thị trưởng Thường vụ phân quản Cục Tài chính, nói cách khác chẳng những thị trưởng ký tên mới lấy được tiền, mà trong con số giới hạn nhất định, Phó Thị trưởng Thường vụ cũng có thể ký tên lấy tiền, đó mới là quyền lực thực sự. Cục trưởng Cục Tài chính là thân tín Phó Thị trưởng Thường vụ, đứng sau lưng lại là hai bí thư thành ủy, tiếng nói của Lý Đào ở Cục Tài chính không linh nghiệm lắm. Dựa theo ví dụ của ban chỉ huy kiến thiết ở Tiềm Châu, Lý Đào ít nhất phải lấy được của Cục Tài chính 1 tỷ tiền kiến thiết nắm ở trong tay hắn. Chức vụ chỉ huy trưởng ban kiến thiết này cũng có thể lung lạc được một đám thân tín. Đây là chuyện nhất cử lưỡng. Góc truyện audio.com Tiền, chuyện lớn thứ hai mà Lý Đào thông báo là chuẩn bị đưa vào một nhà máy xi măng cỡ lớn đặt ở khu Hoa Lâm, căn cứ vào lời nói của Lý Đào, dẫn tiến nhà máy này là do lệnh giới hạn của chính phủ. Trước đó thương nhân địa ốc liên thủ chống đối chính phủ, chẳng những đưa thư khiếu nại lên tỉnh mà còn giữ chặt nhà không chịu bán, tạo thành ảnh hưởng khá ác liệt, người dân hết sức nghi ngờ lệnh giới hạn này. Địa ốc Quảng Hạ và địa ốc Tinh Vũ thay nhau ký tên đồng ý, đồng thời mở cửa tiêu thụ, các công ty khác lập tức không chống cự được liền ký tên đồng ý, bán hàng tồn, liên minh công thủ tan rã, mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng xấu, dần được người dân tán đồng. Có điều người dân vẫn có chút lo lắng, không xác định được lệnh giới hạn này có thể duy trì được bao lâu, mang tâm thái tranh thủ thời cơ ồ ạt tranh nhau mua nhà. Các công ty địa ốc đa phần cũng tiếp thụ phương án trung gian mở rộng quy mô, vãn hồi tổn thất, xoa chân mua tay chuẩn bị làm một trận lớn, trong mấy năm sau việc xây dựng nhà cửa ở Ngọc Lan sẽ tăng mạnh. Tức là cần rất nhiều xi măng, lúc này đưa nhà máy xi măng vào là thích hợp. Căn cứ vào báo cáo của Lý Đào, nhà máy xi măng này mỗi năm sản xuất 5 triệu tấn xi măng, đầu tư 1,2 tỷ chia làm 3 giai đoạn xây dựng. Dự kiến công trình giai đoạn đầu sẽ được đưa vào sản xuất vào năm sau, kế hoạch có thể sản xuất 1,5 triệu tấn xi măng mỗi năm, phía nhà đầu tư là tập đoàn Hải Thiên của thành phố Đông Hải, tỉnh S. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt các thường ủy liền trở nên cẩn thận. Không nghi ngờ gì, mọi người đều nghĩ tới Thái Duy Thanh, trước kia Thái Duy Thanh làm bí thư Đông Hải, tập đoàn Hải Thiên này là tập đoàn lớn nổi tiếng ở Đông Hải thậm chí cả tỉnh S, chủ nghiệp là sản xuất vật liệu xây dựng, nghe nói tổng tài sản gần 10 tỷ. Kinh tế tỉnh S phát triển hơn tỉnh A, đáng ra nói làm nhà máy xi măng này ở tỉnh S càng có thị trường hơn, tập đoàn Hải Thiên bỏ gần cầu xa, hẳn là Thái Duy Thanh vì hỗ trợ công tác của Lý Đào mà làm người giới thiệu. Mặc dù không nói Lý Đào làm thị trưởng, không nhất định là cứ phải hơn Liễu Tuấn, nhưng thành tích mà quá kém, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Nhà họ Cao vì hỗ trợ Thái Duy Thanh mà đưa đại tướng tới tỉnh A, Thái Duy Thanh phải có nghĩa vụ bảo vệ Lý Đào. Đây là chuyện tốt, đầu tư 1,2 tỷ tuy chia thành nhiều giai đoạn, cũng là một món tiền lớn, có ích cho phát triển kinh tế ở Ngọc Lan. Lần trước vì lệnh rời hạn, Liễu Tuấn yêu cầu tăng cường lực độ mời gọi đầu tư, năm nay chủ động nhận thầu 2 tỷ. Lý Đào cũng nhận thầu 1 tỷ, chỉ riêng hạng mục này đã hoàn thành non nửa nhiệm vụ năm nay, có thể thấy Lý thị trưởng cũng có năng lực, không phải chỉ biết lý thuyết suông. Khi thông báo tình huống này, tâm tình Lý Đào không tệ, giọng nói còn lộ vẻ kiêu ngạo. Đại bộ phận các thường ủy đều mỉm cười gật đầu. Các đồng chí có ý kiến gì về công tác của chính phủ trong thời gian qua thì phát biểu đi. Đợi Lý Đào nói xong, Liễu Tuấn theo thông lệ nhìn qua các thường ủy, mỉm cười nói. Tôi cho rằng rất tốt, thị trưởng vừa nhậm chức chưa lâu đã đưa vào được một hạng mục lớn như thế là rất có khí phách. Liễu Tuấn vừa dứt lời, Tạ Viện liền nói ngay. Tạ Viện tỏ thái độ như thế cũng là trong dự liệu. Trước khi mọi người xem co ta là đích hệ của Đinh Ngọc Chu, mấy tháng qua nhận thức dần chuyển biến. Bởi vì biểu hiện, gocchuyenaudio.com của Tạ Viện khá lộ liễu, bất kể là trên cuộc họp thường ủy hay ban bí thư, chỉ cần là kiến nghị do Lý Đào đưa ra, Tạ Viện cơ bản đều bỏ phiếu tán thành. Xem ra chắc chắn là Tạ Viện đã leo lên thuyền của Thái Duy Thanh, chọn lại phe rồi. Cô ta tiến bộ thành phó bí thư thành ủy, có thể thấy cô ta chọn phe rất chuẩn. Nếu không quy phục minh chủ mới, chỉ e Tạ Viện vẫn ngồi yên trên cái ghế trưởng phòng tổ chức, cơ hội tiến bộ là bằng không. Quan trường vĩnh viễn hiện thực như thế. Hàn Kính Vũ ngồi ngay ngắn không hề có ý phát biểu ý kiến, tiếp theo đó là Trung Vĩnh Minh cũng không tỏ ý muốn lên tiếng. Chính phủ thành phố có hành động lớn như thế, khẳng định phải thảo luận trưởng ở cuộc họp thị trưởng rồi, Trung Vĩnh Minh đã phát biểu kiến rồi, trừ khi ý kiến của hắn trái ngược với Lý Đào mới đề xuất ra thường ủy. Nhưng nếu như thế là công khai trở mặt với Lý Đào rồi, thường mà nói, cho dù có chia rẽ cũng không tới mức đối chọi nhau trên thương ủy, mà trao đổi riêng khỏi sinh mâu thuẫn. Có điều đoán chừng Trung Vĩnh Minh sẽ không tán thành ban chỉ huy kiến thiết này lắm, vì cái ban này mà lập nên, không gian hoạt động của Lý Đào lớn hơn rất nhiều, Trung Vĩnh Minh muốn kiềm chế hắn, sẽ càng khó khăn. Để tôi nói vậy, sau Trung Vĩnh Minh là Phiền Chí Vĩ. Mọi người hơi ngạc nhiên, nghe lời của Phiền Chí Vĩ tựa hồ có ý kiến bất đồng. Vì nếu hắn tán đồng có thể im lặng như Hàn Kính Vũ và Trung Vĩnh Minh, hắn làm công tác đảng bộ thuần túy, không phát biểu ý kiến về việc kiến thiết kinh tế cụ thể là đương nhiên. Hoặc là như Tạ Viện nói mấy câu tán dương thôi. Căn cứ vào tiếp xúc của mọi người với hắn, người này có mùi của Chu Vinh Sinh, là người cứng đầu, ương ngạnh. Khảo sát cán bộ nghiêm khắc hơn Kim Lập Kỳ, rất nhiều cán bộ muốn lôi kéo quan hệ với hắn đều bị trách mắng. Để xem Phiền trưởng phòng có ý kiến gì khác với kiến nghị của Lý thị trưởng Cách Trương.